Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thành tựu là gì? Nếu mà chúng ta chiều chuộng thì không thể thành tựu, phải không? Bây giờ con người mình là quý vị, ai mà muốn sướng. Nhưng mà nếu chúng ta thả trôi cuộc đời mình thì mình không thành tựu được gì hết.
Làng Mai, nước Pháp Quốc. Rồi thì sư cô cũng có lời có dịp nào ghé thăm, nhưng mà rồi chùa Phổ Hiền xây dựng mới vừa khánh thành chắc cũng khoảng được tháng 21 tây tháng 5 vừa rồi, thì bữa nay là 23 là coi như đúng tháng con hòa mới được về thăm sau lễ khánh thành. Và hôm nay cũng là nhân cái ngày tịnh tu của đại chúng, thì để đúng ra thì chương trình tối nay chúng ta không có cái thời pháp hội này, nhưng mà bởi vì có hòa được biết rất đông quý vị không phải gần ở đây mà từ nơi xa xôi về đây, có những vị chỉ có thể về đây dự được một đêm, sáng mai lại ra về, hoặc là trong đêm nay cũng có thể quay về, hoặc là ngày mai đi về sớm. Thì thôi nói chung lại Pháp Hòa sẽ được ở đây với quý vị cho đến tới chiều ngày mai, tức là trong thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau tu tập sinh hoạt Phật Pháp. Đại chúng có hoan hỷ không? Ở đây ai là lần đầu tiên đi thọ bát quan trai? Giơ tay cao. Lần đầu tiên, vậy là khá, đa số là đi rồi. Thì thôi để những vị nào lần đầu tiên đó, chưa có biết cái lễ vừa rồi là như thế nào, có thể quý vị cũng không có biết, không nghĩ rằng mình tới đây là mình được dự một cái lễ thọ giới gì cả, chỉ nghĩ rằng hôm nay đến đây để thăm quý thầy và nghe pháp thoại. Thì lại chúng đây là một cái pháp tu mà do Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế cho tất cả các vị cư sĩ tại gia. Bởi vì chúng ta là những người tại gia sống trong đời, ai cũng còn nhiều những cái khổ đau phiền muộn, và đôi lúc chúng ta buồn quá, bực quá thì chúng ta nói câu biết về đi tu cho rồi, có không? Nhưng mà khi lúc mình nói câu đó lúc mình khổ kìa, lúc mình buồn bực kìa, chứ còn lúc mình vui á thì mình nói sao, tại sao mà vui ngắn quá, tuổi thọ mình giờ sao lớn quá, cái gì mình dài dài ra nên mình hướng. Khi nào mà mình buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn cháu, buồn cái gì đó thì mình nói phải về, tôi sẽ đi tu cho rồi. Phật cũng biết vậy cho nên giờ Phật nhân cơ hội này. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có những người muốn thật sự đi vào cái đời sống của một người xuất gia, nhưng mà rất tiếc rằng cái duyên trần của chúng ta nó còn tràn trịch, cho nên Phật dạy cái pháp này chỉ có một ngày một đêm thôi, quý vị tu ra 4 giờ thọ giới này xong, tức là 8 giờ tối nay mình thọ giới, 8 giờ tối ngày mai là mình xong. Những người mà chưa quy y Tam Bảo, chưa bao giờ có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay là thọ trì ngũ giới gì, vẫn có thể thọ bát quan trai, không có luận là người đó phải là Phật tử có pháp danh, có quy Tam Bảo, có năm giới thì mới được thọ giới này. Vì cái giới này nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, và đồng thời nó có cái công năng giúp cho người đó phát tâm tịnh tu cái hạnh xuất gia trong 24 giờ. Ngày xưa có một ông đó, cả đời ông đời nào cũng nghĩ tu hành gì đâu, 5 giờ sáng là ông ra quán nhậu rồi, ông nhậu suốt cho tới tối tới khuya, ngày nào ông cũng đi chùa, đi ngang chùa, bảo không bao giờ biết cái chùa đang sao. Tự nhiên con bữa nọ tỉnh quá, đi ngang chùa té ra rằng nằm ngay cửa, thì lúc đó mới ngó lên chùa hả, chùa hả, là thôi vô đi tu đi, xuất gia đi, nói vậy thôi. Phật nghe được, Phật biểu quý thầy mời ông vô làm đi, tức là cho ông xuất gia. Ngày hôm sau ông tỉnh, ông giật mình, ông thấy đầu ông cạo hết. Nhưng mà rồi ông nói thôi, tôi hồi nãy hôm qua tại chiều khuya rồi tôi xỉn xỉn, tôi nói vậy, bây giờ tôi tỉnh tôi muốn đi về. Phật nói được, tại sao cứ cho ông về. Nhưng mà tại sao mà Phật đem ông vô, Phật phủi tóc cho ông để gọi là xuất gia cho ông? Bởi vì Phật biết ông này nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ phát khởi hai chữ xuất gia trong đầu, và hôm nay trong lòng ông và ông nói là được hai vị xuất gia. Cho nên Phật muốn gieo một cái hạt giống, một cái thiện căn, một cái chủng tử vào cái lớp tâm của ông. Cho nên thưa đại chúng, một miếng đất màu mỡ mà chúng ta không cày xới, chúng ta không biết gieo hạt, thì lâu ngày miếng đất đó nó cũng trở thành ra hoang dại, hết hồn. Cái đất tâm của chúng ta đang thường ông bà mình kêu tâm địa, mà tâm địa là đất tâm. Mà cái đất tâm của chúng ta thường ngày không có vun bón, không có cày xới thì cũng không thể được. Vì vậy cho nên dù quý vị đến đây tu không đủ 24 giờ, có thể chiều mai 2 giờ đi về cũng không sao, quý vị cứ xin giải giới sớm rồi đi về. Nhưng mà một ngày, một cái thời gian mình ở đây là cái thời gian mà mình vun tập cái thiện căn, cái chủng tử, cái hạnh lành của một người xuất gia. Mặc dù bây giờ đây đầu quý vị không có cạo, thân mình không có đắp y, mình cứ mặc cái áo tràng lam có thường nhật của mình, nhưng mà trên người mình cái giới pháp mà mình đã nhận đó là tám giới, mà tám giới đó là thu gọn 10 giới của một người mới đi tu. Một vị mới xuất gia đó tu tổng cộng là 10 giới. Nếu mà cộng 8 giới thì đại quý vị thọ đó phải thêm 2 giới nữa đó. À, tức là cái giới không giữ tiền bạc, còn cái giới mà nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, hay là trò làm trò nhạc ca múa cố đi xem nghe, mình nói rộng ra để sẽ thành 10 giới. Nhưng mà 10 giới đó là gọn trong vòng trong 8 giới thôi, để cho các vị tu. Tại sao gọi là bát quan trang? Bởi vì chữ quan nghĩa là cửa. Cái cửa, chữ trai là trai giới. Tám cánh cửa trai giới nhằm để làm gì? Nhằm để giúp chúng ta trị 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bởi vì chúng ta có 6 căn, mà 6 căn này thì nó thường phóng ra bên ngoài tiếp xúc với 6 cái gì? 6 cảnh. Mắt thì có sắc, tai thì có âm thanh, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, vân vân. Nhưng mà hãy mình dính cái nào mà mình bị nó lôi cái đó thì cái đó nó là gì? Nó trở thành trần. Còn nếu mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm mà mình biết nhưng mà mình không đắm nhiễm nó không đủ sức để nó lôi mình, thì nó chỉ là cảnh. Nó là trần cảnh, sắc, xin lỗi, nó là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, chứ nó chưa phải là sắc trần, thanh trần, hương trần. Bây giờ có một ví dụ, quý vị ngồi đây, ở sau quý sư cô nấu ăn thơm quá, bay lên tới cái điện. Thay vì mình ngồi mình nghe pháp thoại hay là mình thọ giới, mình tụng kinh gì đó, ngửi cái mùi là biết đồ chiên. Nhưng mà không nghĩ nữa, ổ chiên gì vậy ta, cái mùi này chắc chả giò chiên nghe mình. Tức là mình biết cái mùi chiên là đủ rồi. Còn nếu mình tiếp tục mình suy diễn, à cái này là mùi gì, tụng kinh mà mình ngồi mình phân tích cái mùi này mùi kia, rồi thậm chí còn thiều một chị bạn anh bạn kế bên á, ngửi được mùi không, không biết ngày tối nay ăn hay sáng mai ăn. Ví dụ vậy thì ngay cái hương đó, cái hương vị đó, cái mùi vị đó, nó lôi mình, nó đắm, nó làm cho mình bị phân hóa phân tâm, thì ngay lúc đó cái hương vị nó thành ra trần, hương trần. Còn nếu mình ngửi tiếp tục chiên trong thân thì nó là hương cảnh. Cái gì mà chúng ta nhận biết nó là cảnh, còn cái chúng ta bị nó cuốn lôi đắm chìm thì là trần. Sự thật trên đời này lúc nào cũng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, làm sao mà khỏi được, bởi vì chúng ta còn 6 căn. Cho nên bây giờ mình thấy nếu một ngày mình không tu thì 6 căn này nó phóng, còn ngày nào mình tu thì mình kéo nó lại. Cho nên lấy 8 cái giới này làm 8 cánh cửa để đóng 6 căn của mình. Mình tu ở chùa làm gì làm nó cũng dễ tu hơn là mình tu ở nhà. Bởi vì ở nhà mình cứ tới lui thấy cái ly, cái chén để cái mình dọn, mà dọn mình phải nói đó. coi nó ăn uống rồi bày biện lung tung mấy cái nước quỷ này nói hoài không nghe, tức là cái miệng của mình phải thấy là mình phải nói, đó là chưa nói với đó thôi. Rồi giờ cái điện thoại, không, mình vô chùa rồi thì chuyện bắt điện thoại là của quý thầy quý cô, chuyện của những người trong chùa không phải của mình, cho nên mình nghe điện thoại thì mình không có cái tâm hối hả chạy lại chụp cái điện thoại để trả lời. Nhưng mà nếu mình ở nhà thì khác, mình ở nhà thì cái điện thoại nó reo cái trước hết là có con tên ai đó, mà nếu mà đúng cái người đối tượng mình muốn thì chụp lên nói liền. Còn nếu mình không thích á, thì bắt đầu mình kêu con cháu thì nó bắt trả lời thì nói nó bận, nó có nhà nó làm gì đó. Đó là mới nói tới cái điện thoại, rồi chưa nói tới mình ở nhà cái có tivi, có đủ thứ những cái mà nó lôi mình. Cho nên mình về chùa mình tu á, dù sao đi nữa cái sắc cái thanh gì ở trong chùa cũng không có lôi, có sắc nhưng mà cũng là hình Phật, tượng Phật, cảnh chùa, cho nên cái tâm mình nó dễ ngò hơn. Còn rồi mình ngửi, nếu mình giữ nắm đối đế nữa thì cũng là những món chay. Chứ còn nhiều khi mình ở nhà mình thọ bát quan trai ở nhà mình, nhưng mà một nếu mình không có thúc liễm mình kỹ đó, thì con cái gì khi nó thăm món gì nó bay mùi đó, mình thôi mình cũng kêu cái mình gửi cái cũng nói này chắc cái đó vân vân. Cho nên mình, quý vị nhớ là mình có sáu căn, không bao giờ mà ngưng sự tiếp xúc với sáu cảnh, nhưng mà thể mà chúng ta quên chúng ta chạy theo thì từ cảnh thành trần, cho nên gọi là sáu trần. Nhưng mình về chùa mình tu ngày hôm nay để mình làm một người xuất gia, gieo duyên xuất gia trong một ngày một đêm, làm những công việc của người xuất gia. Mặc dù quý vị không đắp đi đầu con cạo, nhưng mình có thể nói dây phút này tất cả quý vị đều là những người xuất gia đó. Tại mình thọ tám giới tập sự của một người tu, thì cái đó cái mà Đức Phật đang dùng cái cách để mà đối trị giúp cho mình đó, thì trong bốn cái sự thành tựu của Đức Phật để mà giúp đỡ cho một chúng sanh đó, cái này gọi là đối trị tất đàn. Trị tất đàn nghĩa là gì? Trị tất đàn nghĩa là thành tựu, trị tất đàn nghĩa là thành tựu, còn được gọi là tác thành tựu. Trị tác là làm cho mọi việc được thành tựu nhờ cái gì? Nhờ phương pháp đầu tiên là đối trị tất đàn. Bây giờ đại chúng nghĩ coi trong cuộc sống của mình có phải là mỗi ngày mình sống mình luôn ứng dụng cái đối trị tất đàn không? Không phải, ví dụ không phải, ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ đó, hồi nãy đại chúng ôn quá nên không hoài dùng cái dù chuông này có tỉnh bon, đại chúng nghe bon, đại chúng chịu im lặng, thì cái tiếng chuông này nó có công năng làm cho đại chúng chú ý và giữ im lặng. Thì tiếng chuông này là cái gì? Đàn đối trị tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Nhưng trong cuộc đời sống của chúng ta, dù đời hay là đạo, nếu chúng ta muốn thành tựu một cái gì đó, chúng ta phải ứng dụng cái này. Nhiều lúc tự mình ứng dụng cho bản thân. Có một ví dụ khác, đau lưng quá, đau chân quá, thì mình mới nói thôi bữa nay đau chân đau lưng quá nghỉ, không có tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà ở đời này mình bây giờ 70-80 rồi, có ngày nào nó không đau, mà hay ngày nào cũng đau cái là ngày đó tuyên bố là đi ngủ không tu. Như vậy thì rốt một tháng chắc tu được nửa ngày, một buổi cũng không có. Bây giờ đối trị nè, ngồi không được thì đứng dậy đi kinh hành niệm Phật, nên nó đau quá chịu nổi thả chân ra đổi cách ngồi. Tuy chúng ta có một cái phương tiện nào đó trị lại, trị cái gì? Trị cái tâm giải đãi, cái tâm mà muốn buông xuôi của mình đó. Thường con người mình có cái này lớn lắm, mình đau chút là mình muốn bỏ cuộc, mình lãng chút là mình muốn bỏ tu. Nhiều khi mình đi chùa, con thương sư bà, con thương sư cô, con thương chùa, mà ghét bà kia con nghĩ. Như vậy, nhiều khi quý vị thấy không? Mình chưa có thấy cái gì để mà mình ứng dụng cho cái đời tu của mình, thì trường hợp đó mình phải kiếm một cách nào đó để đối trị lại cái tâm phiền não này. Ủa, tôi đi chùa hồi đầu từ lúc tôi phát tâm tôi đi tu, vô chùa công quả tịnh tu, tôi đâu có tu vì cái người đó, mà chính vì không người đó thì không vì người đó mà chúng ta nghĩ tu. Rồi bây giờ mình tụng kinh hay ngủ gật, cho nên chùa mới có cái mỏ thỉnh lên để cho mình nghe tiếng mõ mình tụng theo. Cái mõ đó là đối trị tất cả, tiếng chuông đó là đối trị tất cả. Rồi có những khi đó là mình nói bản thân mình phải kiếm một cách nào đó để mình trị lại cái tâm bệnh của mình. Ví dụ như là mình còn sân thì khi là mình nổi giận lên á thì mình phải tìm một cách để đối trị. Cái chữ đối trị á, nó không có cái nghĩa xấu là chúng ta phải đánh đấm để làm cái gì để gọi là phản bác lại, nhưng chúng ta có một cách nào đó để chúng ta điều phục nó, không để cho cái cơn giận nó lôi mình. Cái đó là đối trị. Rồi đối với chúng sanh, đối với con người xung quanh, thỉnh thoảng chúng ta phải có một cái phương cách nào đó để cho người đó tỉnh giác, người đó hiểu được cái sai quấy của mình. Ví dụ như nhiều lúc đó mình đánh một đứa cháu mình một cái vào mông đó, đâu có nghĩa là mình ác, nhưng mà cái đó để đối trị cái lúc mà nó hư, nó không biết nghe lời, gặp cái lúc mà mình đang cần cái sự gọi là giải quyết một vấn đề mà nó cứ ồn ào, nó làm quấy mình. Đôi khi đánh nó một cái, nhưng mà cái đánh đó để gì? Để cho nó im, để cho nó biết cái lỗi. Không bằng cái tâm ác, nhưng mà một hình thức đó cũng tạm gọi là đối trị. Nhớ thành tựu. Thành tựu là gì? Nếu mà chúng ta chiều chuộng thì không thể thành tựu, phải không? Bây giờ con người mình là quý vị, ai mà muốn sướng, nhưng mà nếu chúng ta thả trôi cuộc đời mình thì mình không thành tựu được gì hết á. Ví dụ như nói giờ tôi thôi cũng tu đâu, khi nào tôi thật sự tâm tôi thanh tịnh kìa, tôi thực sự tôi vô chùa, tôi cạo đầu, tôi cũng có rột rồi, xíu gọn giờ tu lan ra thì tôi cũng tu đâu. Con người nói vậy, con người nói thôi tâm tôi cũng thanh tịnh, tôi còn sân si lắm, tôi có quy y được đâu. Nhưng mà nếu mình biết mình còn sân si phiền não mà không quy y thọ giới để trị cái sân si đó để mình tu, thì chừng nào nó mới tỉnh? Nếu mà đợi nó tỉnh, tỉnh đổi không? Không. Bởi vì chính mình đang bị cái đó, cho nên phải tìm một cái cách nào đó để mình trị. Ví dụ bây giờ một người bệnh thôi cũng muốn thuốc nào kệ đó, khi nào nó hết hết rồi được không? Không được. Muốn hết bệnh thì phải lấy thuốc trị bệnh, trị mới hết bệnh. Ngày mai nếu đi chùa tối nay sao nhức đầu sổ mũi quá, liền lập tức lấy thuốc cảm uống để ngày mai khỏe mình đi tu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cơ thể chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh, tâm thức của chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh. Bởi vì chúng ta là những người bệnh, không phải chỉ một, vừa bệnh thân mà vừa bệnh tâm. Có cái bệnh nữa nhớ không? Bệnh nghiệp. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp là gì? Phiền não hờn mát tối ngày. Rồi chưa nói có những cái bệnh nhức đầu sổ mũi chóng mặt gì đó mà không khám ra bệnh, nhưng mà chính những cái đó nó làm cho mình chán nản, buồn bực, không muốn làm gì hơn hết. Có đôi khi người mình nó chán chán, nó buồn buồn đó, rồi cái tự nhiên không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai. Từ lâu ngày cái nghiệp đó nó lây qua cái bệnh tâm lý là bắt đầu bị trầm cảm. Cho nên thân bệnh là nhức đầu sổ mũi, tâm bệnh là trầm cảm, không có thích gần gũi mọi người, không thích giao lưu. Còn nghiệp chướng là gì? Nghiệp bệnh là gì? Những cái phiền não nó hay sinh khởi, nó làm cho mình xa lánh, không muốn tiếp xúc, không muốn tu hành, không muốn gì hết cả. Mà nghiệp bệnh nó nhiều hơn, nó nặng hơn. Bởi vì sao? Muốn hết cái nghiệp đó thì chúng ta phải khởi tâm, phát tâm, sám hối tu tập. Cho nên muốn thành tựu cho đời mình một cái gì đó, chúng ta phải có đối trị. Không phải ví dụ như mình trai mới bắt đầu ăn hồng thèm, trời ơi nghe cái đứa nhỏ nó răng nó lên làm gì đó, nó bắt đầu mình thèm. Mà bình thường thì cũng ăn dữ lắm, nhưng mà sao có ngày mùng một mà ăn mà nó cũng trong cho tới ngày mai 12 giờ sáng lại lại ăn đi, để nó bước qua ngày mới rồi mình ăn bụng rồi mình đi ngủ. Những lúc như vậy đừng để cho nó, ví dụ như trường hợp đúng theo nguyên tắc là 12 giờ khuya là qua ngày mới rồi, nghĩa là mình đã xong cái ngày chay rồi. Nhưng mà nếu mình còn khởi cái tâm như vậy, nghĩa là mình tu mà mình còn trông chờ cho hết cái bước qua cái giây phút kia để mình xả vàng, thì mình thấy mình còn dở quá. Chị nó đừng để cho nó lôi mình tới, không phải tới sáng ngày mai kìa mới gọi là trọn ngày.
Mặc dù trên nguyên tắc bước qua 12 giờ khuya là đã ngày mới, nhưng mà mình phải ráng đối trị đó. Tại vì một chút đó mình không có qua được thì trong tương lai nhiều thứ mình sẽ bị nó trì trệ lại. Cho nên mình phải, bản thân mình cũng phải có những cái gì để mình đối trị. Ví dụ như hồi đó bà nhịn ăn để tụng kinh, thì có những lúc mình nhịn 3 ngày, 5 ngày thì thời gian của mình chỉ uống nước thôi, để mình thanh lọc cơ thể, và cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng, mình tụng kinh cho nó khỏe. Thì quý vị biết nhịn cho tới ngày thứ 5 mà bắt đầu nó đói bụng, nó cồn, nó khó chịu. Nhưng mà 3 ngày, 4 ngày tới ngày thứ 5 là nó yên. Bắt đầu ngày thứ 6, ngày thứ 7 là hoàn toàn. Thậm chí sau 10 ngày người mình nó nhẹ nhàng mà mình không còn muốn ăn gì nữa hết, mặc dù 10 ngày nhịn đó. Nhưng mà nếu cái đó chúng ta không vượt được thì còn nhiều cái khác chúng ta phải làm. Bây giờ có bà nói cái chuyện nhỏ, người Việt của mình có cái tấm lòng tốt, thân thiết, gặp là phải nói, không nói chỉ nói, tỏ tình thân thiết, vô tu cũng nói, lên chánh điện cũng nói, ngủ cũng nói, ăn cơm cũng nói, tỏ tình thân thiết. Nhưng bây giờ mình nói như thế này, tự mình nói với mình, suốt bao nhiêu năm tháng ngày giờ qua mình nói, bây giờ mình chỉ có phút này để mình được nói với mình chị đó. Cái gì đâu mà nó mới nghĩ cái đó, nó mới nghĩ nói cho nên nó lôi mình suốt là. Bây giờ mình phải có một cách nào đấy. Cho nên trong 24 giờ nội quy, nghe pháp thoại không nói chuyện, thì quý vị ngồi đây một giờ đồng hồ không nói chuyện, đó là đối trị. Tức là mình ngồi im, không nói cho mình trị cái tập nói của mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, từ đời cho tới đạo, từ bản thân mình tới người xung quanh, phải có một cách nào đó để chúng ta đối trị. Đối trị để làm gì? Thứ nhất, để cho bản thân mình trở thành một người sống mà tự mình biết mình để mình sửa mình. Hai là mình giảm làm phiền người khác. Ví dụ như giờ 10 giờ tối mình muốn ăn cơm, thì bây giờ đó, vợ mình đã nấu xong bữa cơm chiều rồi, bây giờ tối mình muốn ăn thêm, tự làm luật, có gì ăn đấy, không có nấu thì nói ra. Chứ ai đâu mình vô dựng dở vậy, bà ra nấu cho tôi, hỏi nấu gì, mì bằng thánh, áo ăn gì đó không, tôi mà thì tôi, rồi mình làm phiền, mình không đối trị được một chút nhịn của mình, một chút thèm của mình, rồi mình làm riết thành một cái thói quen là mình đi người khác, mà không để cho người khác có một cái khoảng thời gian nào trống, và riết mình cũng không biết cái thời gian nào của người khác, thời gian nào của mình. Cái đó không phải gì, có thể vợ có thể chiều mình, nhưng mình sống riết vậy cái thằng răng mình dở, dở là mình không có tự mình điều phục được một chút thèm của mình. Ví dụ như mình ăn cơm ngày nào cũng phải có miếng ớt, nhưng mà lỡ bữa nào mình ăn cơm mà mình hoặc mình đi tới nhà ai tới chỗ lạ không có ớt, ráng khắc phục ăn ăn ớt nè. Mình là cái người ta mà lỡ bữa đó nhà ta chuyên môn nhà nó không ăn ớt, hoặc là người ta hết ớt, trời ơi người ta khó chịu ghê lắm. Người ta đãi mình từng bữa cơm mà chỉ thiếu miếng ớt thôi là tự người ta thấy người ta thiếu sót rồi. Chút gì chi gì để cho cái người chủ người ta đãi tôi người ta khó chịu với mình, người ta cảm thấy người ta quá sơ sót với mình, lo được cho mình một bữa cơm mà không biết ơn cũng thiếu. Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta chiêm nghiệm lại cái đối trị tất đàn một của Phật dạy nó hay lắm. Tại sao Phật phải chế giới là nhằm đối trị mọi cái căn bệnh của chúng sanh. Có một ví dụ trong luật nói, một vị xuất gia ngày xưa nha là không ăn đồ ăn cách đêm. Đâu phải Phật gì Phật dạy mình phải phung phí ăn, mà ăn rồi ngày mai ăn lại phạm giới cho nên dục đó, không phải. Mình không hiểu ý Phật, bởi vì ngày xưa không có tủ lạnh, không có máy hâm, mà nếu các mà cái chúng sanh mình là có cái tật ăn hay chừa, nếu mà không chừa lại thì thà tiện hết mang ăn. Mà nếu ngày mai mà ăn lại như vậy, mà trời nóng bức như vậy mà không có máy hâm, không tủ lạnh thì đồ ăn nó sẽ hư. Mà ngày mai mà ăn là nó bụng là bệnh, mà nói thì không nghe, cho nên bắt buộc phải chế thành luật. Chế thành luật để gì? Để chúng ta sợ phạm cái lỗi chúng ta giữ. Như vậy thì giữ cái giới đó là lợi cho mình hay lợi cho Phật? tới chúng mình. Cho nên thưa đại chúng, là tất cả những giới Phật chế cũng nhằm một mục đích trị mỗi cái bệnh của chúng sanh. Bệnh nào mà trị bệnh đó. Ví dụ như trong Bồ Tát giới nó thấy một, nghĩa là một mình mà đi chỗ hiểm nạn cũng phạm. Ủa sao kỳ vậy? Tôi đi thì chết, tôi đi mất gì phạm? Bởi vì mình hay có cái tánh, nghĩa là không bao, cái là cái hồi uống liều rồi là mình uống nguyên con thuốc liều. Cho nên Phật nói nếu mình đi chỗ hiểm nạn là tạo cái nguy hiểm cho mình, và đồng thời mình có thể tạo cho người ta phạm tội. Ví dụ người đó là người ta có cái tâm ăn cắp, ăn trộm hay là hà hiếp, mình đi chỗ đó một mình thân nữ, có phải là mình là cái người khơi cho cái người khác có cái cơ hội phạm lỗi không? Rồi đồng thời chính bản thân mình bị người ta làm cái gì đó xúc phạm đến mình, thì có phải là mình tự hại mình không? Mà nói khơi khơi đâu có nghe. Cho nên buộc lòng phải chế thành gì? Thế giới. Phải đi vào trong thành giới, rồi cái đó nó thành cái đó. Nhớ chừng là không làm cái đó phạm. Nhờ cái đó cho nên trị được cái căn bệnh gì hay mạo hiểm của chúng ta đó. Cho nên chế giới cũng là một hình thức đối trị. Trong xã hội thường ngày chúng ta sống với nhau, thỉnh thoảng có vài người chúng ta cũng phải học cách đối trị. Có một bữa đó, nhà anh Phật tử đó, ông bà đi Phật sự về, anh lên mét, anh nói bữa đó cái vị đó la con trước mặt mọi người. Thì có bà nó hỏi, ủa sao mà la trước mặt mọi người? Nó tại vì con cười người khác trước mặt mọi người, rồi trên xuống cái biểu la con là không có lịch sự. À, tại sao mà người ta già cả, người ta tụng kinh, người ta làm gì đó có gì để ấy, chứ tại sao cười giữa đại chúng cho người ta cái cười trên? Cái vị đó la là đúng đó. Anh nói nhưng mà con tức á, kêu muốn cái gì vậy, kêu con lại góc đó. Chứ còn nói giữa trước mặt mọi người vậy con bất mặt. Con bà con hỏi vậy, cái lúc anh cười cái bác đó, anh có sợ bác nó bất mặt không? Anh tin. Con bà nói nếu có quà có nhà gì cũng có, anh cũng sẽ đi làm. Và anh biết cái này nhà Phật gọi là gì không? Đối trị tất cả. Anh không hiểu được cái sự bất mặt của người khác ra làm sao, anh sẽ lãnh một cái quả. Đối trị là như vậy. Quý vị hiểu ý không? Có một ngày nọ, có một vị hòa thượng đang đi đường, thì cái ông này không chưng đồ của người khác không trả. Thì hòa thượng nó thấy thiếu chủ đừng có làm như vậy, mắc quả báo. Ông phun, ông như phun nước miếng xuống đất vậy. Ông nói hòa thượng đừng có dạy đời thôi, tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết. Thì hòa thượng ông vừa dứt, hòa thượng sáng ánh bạc tay. Thì cái thói quen của người nóng nảy mà bị đánh thì phải làm gì? Đánh lại. Thì anh vô ra anh sát hòa thượng là làm sao? Hòa thượng nói đạo hữu biết nhân quả chưa? Hòa thượng biết khi hòa thượng đánh ảnh, ảnh sẽ đánh lại hòa thượng. Nhưng những người đó mình nói lý thuyết thì người ta chưa nhận ra nhân quả là gì. Thật thành liền bằng cách đánh ảnh một bạc sang thì lập tức ảnh đánh lại. Rõ ràng ngay giây phút đó hòa thượng đã khai mở, khai thị cho ảnh một bài học gì? Nhân quả bằng cách dùng cái phương pháp gì? Đối trị. Phương pháp này là phương pháp đối trị. Quý vị lưu ý, có một cái ông đó, ông mới nói với hòa thượng, tôi không có giống mấy thầy, tối ngày cứ ăn chay, ăn chay, tôi tu cao, ăn thịt tôi cũng quán là đậu hũ, nè bia nè, rượu nè, tôi coi là thức lạnh. Ông nội nói sẵn trên bàn con cái chai, cái lon coca đó, bởi vì uống hết. Hòa thượng đưa xuống bàn tiểu luôn đó, tiểu xong hòa thượng đạo hữu nói hay quá, sẵn tôi còn uống nước ngọt rót vô sẵn uống xong phun ra. Ông nói hòa thượng đây là nước tiểu chứ không nước ngọt gì. Hòa thượng nói ông mới nói rượu bia cũng thành nước lạnh thì giờ sao ông quán nước tiểu là nước lạnh luôn. Quý vị lưu ý không? Cái đó gọi là cái gì trị? Đối trị tất cả. Tức là có những chúng sanh người ta chỉ nói vậy thôi mà người ta không biết người ta đang nói gì. Và thậm chí người ta lợi dụng những cái danh từ Phật học, những cái câu chuyện tu hành để người ta chế giễu hoặc là người ta, nhưng mình không làm tác hại người ta. Nhưng mà mình sẽ có những cái cách để mình cho người ta hiểu rằng cái điều người ta làm cho nó đúng. Mình không tác hại họ, nhưng mà phải có một cái công thức nào đó nhẹ nhàng để người ta nhận ra cái sai. Còn rất nhiều, nhưng mà ở đây ví dụ một hai câu chuyện như vậy để là chứng hiệu. Ở đây có bà chị muốn nói mấy điều. Một, đối trị nghĩa là chính bản thân mình phải tự quán chiếu và thấy cái gì còn đang vướng bận vất vả ở bên mình, thì chúng ta hãy chịu khó tìm cách để đối trị nó. Đối trị không có là hành hạ gì đó, nhưng mà đừng để nó có cơ hội nó phát triển cho nó nhiều. Có một ví dụ như á, mình hay để cái đồng hồ báo thức sát mình để mà thức dậy không vui, cũng có tâm tu lắm, nhưng mà hãy 5 giờ sáng nó reo thì sẵn sát bên nè, thì mình lấy cái tay mình cúp ngang. Mà trong cái lúc mà mình mơ màng như vậy, mình cúp cái điện thoại xong rồi đó, thì làm sao ngủ đi? Mà ngủ cái giấc thứ hai này nè, đa phần là ngủ quên. Tại vì giật mình dậy rồi, cái tâm lý còn có chút là rác, mà chính cái rác đó nó ngủ ngon vô cùng. Thường thường cái tâm lý của người mình, hễ mình thấy còn nguyên khoảng thời gian trống, nó bắt đầu lăn lộn suy nghĩ. Nhưng hễ mình biết mình không còn thời gian nữa thì cái tâm lý đó nó thu gọn khỏe luôn. Lúc mình còn đi học đó, ngày nào mà sáng mình đi học cái trời ơi nó giả vừa đi học không nổi, mà sáng buổi 7 mà được ngủ nó lại không ngủ. Đó là tâm lý. Hễ mà chúng ta thấy ngày này mình phải một dài cái một đầu buồn ngủ mà thôi, mà ngày nào thả cho mình được nghỉ cái là mình không, thì cái đồng hồ đó để sát bên là sẽ bị cướp và ngủ quên. Cái cách đối trị, có quà thường hay để cái đồng hồ xa cái chỗ mà ngủ lắm. Ví dụ mà nằm ngủ đây, không mà để đâu khoảng góc kia này. Để chi? Để khi nó đeo á, mình phải đứng dậy đi bộ tới cái chỗ đó để mình cướp cái đồng hồ. Thì khi mình bước dậy, mình đứng dậy mình đi, thì ít nhiều gì nó cũng cho mình cái sự tỉnh rồi, thì nó giúp cho mình tỉnh. Chứ còn bây giờ mình không biết cách nào để mình trị nó, là một tháng 30 ngày là ngủ hết 29, có thể được ngày luôn, còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nói một cái phần đầu là đối trị tất cả, là để chúng ta quy định, là chúng ta hiểu được rằng vì sao mà Phật có những cái giới luật, vì sao trong chùa đủ thứ những cái hình thức này như thức nọ, không ngoài mục đích để đối trị tất cả những căn bệnh của chúng sanh. Có những chúng sanh còn thích sắc tướng âm thanh thì Phật giáo cũng có những sắc tướng âm thanh để làm phương tiện độ sanh, mà cũng đôi lúc trị những cái gì đó của chúng sanh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để thành tựu chúng sanh, thành tựu được cái cách giảng pháp của mình, giáo hóa của mình, Đức Phật còn có một cách nữa, gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là gì? Tức là Phật dùng những cái phương tiện tùy những chúng sanh mà Ngài giảng dạy. Có một ví dụ, nếu nói cho đúng, không có thời gian năm tháng nữa, chẳng qua là trời nó tối về thì mình chưa tối được, cái mình ngày mai cái mặt trời nó ló lên thì mình chưa là ngày. Rồi hết 30 thời ngày như vậy chúng ta gọi là tháng, hết 12 tháng vậy chúng ta gọi là năm. Ví dụ như bây giờ chúng ta không gọi là 12 tháng lẻ tẻ thôi, giờ cho chẳng 20 tháng gọi là năm, thì chừng đó chúng ta cũng phải chấp nhận một năm 20 tháng. Phật là những là người thấy rõ hết tất cả mọi thần tướng, nhưng bởi vì Phật đã sanh ra trong cõi người này, chúng sanh mình, con người mình gọi cái đó là cái gì, Phật sẽ tùy thuận cho mình cũng gọi cái đó. Ví dụ cái này mình kêu là cái chuông thì Phật cũng gọi cái chuông. Mình gọi cái đó cái bàn, Phật cũng gọi cái đó là cái bàn. Vì chúng sanh mình, bây giờ ví dụ Pháp Hòa cũng nói là, Pháp Hòa cũng nói cái này là cái giả tạo gì đó. Mình nói cái chân đế ta nghe thấu, thì tạm thời chúng sanh ta nghe vậy thôi à, thì buộc lòng phải nói cái chuông. Mà thậm chí có cái chuông ta chưa hiểu nữa, phải diễn tả cái đó nó tròn tròn, nó bằng đầu thỉnh lên một tiếng là nó vang. Mình nghe như vậy mình đi tìm đúng cái chuông. Chỉ có những người chưa bao giờ đến chùa chả biết cái chuông ra làm sao mà nhờ mình gọi cái đó là cái chuông. Cũng giống như có quà đi qua ông chồng, có những cái mà đâu biết thì quý vị phải giải thích, quý vị phải nói chữ phải giải thích để cho có quà được biết. Rồi bây giờ có quà ở đây tháng thì có quà cũng phải tùy mượn theo quý vị, quý vị nói tiếng đó là gì có quà cũng phải nói như vậy để cho quý vị thích hiểu. Cái này gọi là thế giới, thế giới tất cả. Bây giờ ở đây đại chúng đa phần không, ví dụ giờ quý vị không hiểu, không có biết cái đó bên phía bên Mỹ nói sao, có quà ở đây mà sổ một càng tiếng Mỹ thì cũng chẳng có tác dụng gì, phải không? Cho nên vì muốn thành tựu chúng sanh, thế giới nói cái gì, dụng những phương tiện gì, mình cũng phải nói về dụng những phương tiện như vậy để có thể thành tựu. Bây giờ lên muốn nói cho người ta nghe Phật pháp mà nói gì đâu không, ta nghe ta không hiểu gì chứ. Tại ví dụ bây giờ có quà, ví dụ mình ở khỏi trời xuống, mình nói toàn cảnh trời để chúng sanh để chúng sanh khác, ở dưới này tôi biết tốt, tôi biết Aleph, tôi biết cái khác, vân vân. Thật đấy, thế giới này nói cái gì mà thậm chí mỗi địa phương đây như thế nào, khác hơn. Quý vị thấy. Cái thứ ba là vị nhân tất đàn. Hồi nãy là đối diện tất đàn, thế giới tất đàn, bây giờ vị nhân. Chữ vị là gì? Chữ vị là vì, nhân là người, vì con người mà phải nói. Bây giờ vì con người là vì sao? Vì căn cơ tịnh độ. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi nãy có bà phải hỏi là đại chúng ở đây ai đã từng thọ bát quan trai chưa, thì có một số phải giơ lên cho họ biết để chi, để có bà phải có bổn phận vì những vị này nói một chút xíu về cái pháp tu bát quan trai này, để các vị biết cái này là cái gì, để mà quý vị trân trọng, quý vị tu tập. Còn bây giờ ngồi vô mà không biết, không vì những thứ này, vì ngồi đây mà nói thì mình nói gì? Vị nhân nghĩa là mình vì người đó mình nói. Như vậy trước khi chúng ta muốn nói ai, chúng ta phải biết họ là ai, trình độ căn cơ họ thế nào để mình nói. Chúng ta là những người Phật tử, gặp nhau thì bàn chuyện Phật pháp. Xin lỗi, bàn chuyện Phật pháp thôi mà sợ nhiều khi thời gian còn không đủ. Thậm chí nói mà có người hiểu người không, thậm chí nói mà người hiểu nhiều hiểu ít, mà thậm chí cho dù hiểu tất cả làm còn chưa chắc đã được bao nhiêu thời giờ đâu nữa mà chúng ta luận bàn chuyện gì cả, phải không? Cho nên cái quan trọng của chúng ta về chùa, bây giờ ví dụ mình cũng nói chuyện làm ăn thì mình có thể hẹn bạn ra chào quán cà phê hay những lúc nào cần ngồi xuống làm chuyện làm ăn thì nói. Bây giờ hôm nay rủ nhau đi chùa, đã nói là đi chùa tu thì chuyện làm ăn nó không có dính dáng, thì chúng ta chỉ bàn chuyện tu hành Phật pháp chứ không thể đảo lộn tâm linh có được. Như vậy thì chúng ta muốn làm vì gì, muốn gần gũi ai, không thể ngoài cái chuyện vị nhân tất cả. Nhiều lúc đó có bà viết thư về cho mấy thầy mấy chú ở chùa khi có bệnh xa, viết một cái mail, Pháp Hòa phải ngồi đánh chữ, đánh máy từng chữ, bỏ dấu không sai một chữ này. Ví dụ thôi, chữ nghỉ ngơi, lỡ mình đánh dấu ngã thì phải sửa lại liền thành dấu hỏi. Vì sao? Thứ nhất, người mình gửi mail không phải là một người lớn hiểu tiếng Việt bằng mình. Người ta có thể du di hiểu mình nói cái gì và biết nhận ra cái chính tả đó. Nhưng các thầy các chú là những người sanh lớn ở Canada, mà nếu mình muốn dạy mấy thầy mấy chú tiếng Việt mà mình còn viết như thế này thì làm sao mình dạy? Như vậy thì khi mình viết thơ cho cái người đó, mình phải vị nhân, tức là vì cái người đó mà mình viết mà, thì nhớ là phải viết cái gì để chuẩn cho người đó. Thứ nhất, người ta đọc là mình trong một cái gián tiếp mình dạy cho cái thầy cái chú đó biết được cái gì, cái cách bỏ dấu cái chuyện một cách cho đúng đắn. Không còn viết cho đại chúng người lớn, có thể còn viết tắt một vài chữ, ví dụ như chữ không, không còn có thể viết chữ k g là không cũng được, hoặc k h g là xong, hoặc là không còn nói ra bây giờ nó có cách nha, chữ b với chữ d bây giờ. Nhưng mà mình viết cho người lớn, và thậm chí người lớn mà thường viết chữ đàng hoàng, người ta đọc không ra mấy cái chữ. Hồi đầu có bà đọc có ra mấy cái chữ đó đâu. Mấy em Phật tử bên Việt Nam mới viết thơ để bạn viết kiểu đó không? Nó để thầy ui, nghĩa là thầy ơi đó, hôm nay để hung đi. Nó nói một cái kiểu giận dữ của mấy đứa. Rồi con nghe pháp của thầy con rất happy, happy, happy như hạnh phúc, không hiểu nó nói gì hết. Rồi nó nói thầy GGSK to không cần phải gửi thư lại hỏi chỉ này là cái gì. Nó nói thầy giữ gìn sức khỏe. Còn mình nghe là mình, nó là bản thân mình không quen được những mặt chữ đó là mình cũng chết luôn. Nhiều khi nó nhắn những cái tin mà đọc không có được, nó viết qua mình cái nào đọc không có hiểu. Rồi từ từ mình phải làm quen. Nhưng khi làm quen rồi cái thầy mình cũng quen luôn. Quen rồi thì mình trả lời nó cũng cái kiểu đó luôn. Nhưng mà mình khi mình trả lời một cái mail cho ai đó khác rất chánh niệm, thậm chí những người mà họ không phải là Phật giáo, hay những người mà chưa biết gì Phật pháp nhiều, họ viết cái thư pháp hòa cũng không tránh những dùng những cái từ quá Phật pháp để cho người ta không phải khó khăn khi người ta đọc những cái mail. Cho nên mình trả lời một cái thư cho ai cũng phải chánh niệm. Nếu không thì mình trả lời cho người ta à, nhưng mà mình không có vị nhân, tức là trả lời đại vậy mà không biết người đó là ai, để mình thật sự mình mục đích của mình làm cho họ hiểu những gì. Có nhiều khi mình ngồi một người đó mình nói cho họ nghe một giờ đồng hồ, nghe xong họ cảm ơn, nhưng mà đứng dậy họ không hiểu mà họ không biết được cái gì hết. Như vậy thì mình uổng thời gian của mình. Mình đã vì họ mà nói thì tại sao không quán triệt luôn cái căn cơ trình độ của họ để họ có thể họ tiếp nhận được điều mình nói xong. Mình không thành tựu được cái buổi nói chuyện của mình thì cái đó cũng không thể gọi là vị nhân vấn đề. Ông chủ lễ là hướng dẫn kinh cũng phải vị nhân tất cả là sao? Ngày hôm nay đại chúng ở trong cái chánh điện này là những người nào, những Phật tử phụng hành phục kinh hay là những người ta không phục gì hết, mình phát cúng kinh cho người ta như vậy mà tụng toàn là trang nào không họ lật không ra. Có những trường hợp là đưa cúng kinh mà tụng ta không kiếm được một bài nào trong cúng kinh. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ lễ mà mình không vị nhân. Mình muốn thành tựu cái buổi lễ mình cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho kết quả tốt do mình hướng dẫn lễ, mà mình không có trung thành với cái cuốn kinh mình đưa ra. Hoặc là bây giờ mình đổi trang mình tụng bài khác, phải thông báo kính mời đại chúng mở trang này, trang này, trang này để cho người ta biết ta tụng. Còn mình tụng cái nè, người biết thì cứ nhắm mắt tụng, chẳng biết ai xung quanh. Cái bà kia bà cũng hỏi chị trang mấy mà bà thấy bà này cũng thành tâm quá, bà không dám kiều. Mà lỡ bà kiều á thì chị trang mấy cái lát đi xuống, bà tụng kinh làm sao cũng đứng gần bà mà mất thấy không? Thành nữa ra mình làm chủ lễ mà mình không có vị nhân. Rồi cái người khác á cũng không vị nhân luôn, đứng mà biết kinh trang mấy mà không thở, không giúp, rồi cứ nhắm mắt tụng để gọi là thành tâm, hoặc là chứng tỏ mình đây là phụ kinh nhiều, người xung quanh ai biết không biết mà. Mà cái người muốn thiều mình á thì ta cũng ngại, là cũng lầm thôi chứ không lẽ trang nào cũng kêu. Tôi là chúng nhiều lúc á không bà cũng thấy mình mất chánh niệm. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi kể sao, mình biết mình mất chánh niệm nghĩa là có chánh niệm. Pháp Hòa lên tụng một thời kinh á, Pháp Hòa đi nhìn xuống dưới coi coi người ta có lập đúng trang không, coi người ta có đủ kinh tụng không. Mà Pháp Hòa cái này cứ nhắc nhở đại chúng mà những Phật tử, những thầy, những chú trong chùa, mình là những người trong chùa ngồi xuống tụng một thời kinh, con mắt mình phải quán đại chúng một chút, coi có ở làm sao, ta tới sao, ta có kinh ta tụng không. Mình thấy ta không có kinh mà mình biết kinh nó nằm ở đâu, mình đi lấy cho người ta tụng một thời kinh. Cứ ngồi xuống mình cứ nhắm mắt mình tụng mà không biết ai xung quanh hết. Có nhiều người ta ngồi thấy tội, ta không biết kinh gì để ta tụng, mình tội nghiệp ta, ta muốn chùa ta tụng thời kinh, mình phát được lợi ích gì. Cho nên lần nào lên tụng kinh có quà ngồi chủ lễ chứ có quà cứ nó là sao thì lâu lâu mà nhìn, nhất là những đầu thời kinh, những buổi đầu thời kinh có quà hay nhìn xuống con kinh thấp như thế nào. Thậm chí mình theo dõi bước chân của người đi lấy kinh, coi họ lấy đúng tủ không. Nhiều khi họ mở tủ họ lấy đại chứ họ cũng có cái kinh đó là cái gì đó. Cho nên mình sống mà mình có vị nhân thì mình mới thành tựu được cái pháp. Ví dụ giờ quý vị nhé, mời người ta ăn cơm, mình là khách, mình là chủ mà cơm, ngồi vô cái mình cầm đũa mình ăn mà mình không coi người khách ta có ăn được cái gì không. Lỡ con nít nó ăn không được mấy cái món đó, hoặc ta ăn không được cay, người ta không ăn được cái gì, rồi mình không có đãi, mình đãi người ta mà rốt cuộc người ta không ăn được gì hết. Trong cuộc sống, thưa đại chúng, cái giáo lý này, cái giáo lý gọi là tứ tất đàn, tức là bốn cách để thành tựu mọi người, bản thân mình cũng như chúng sanh. Thứ nhất là đối trị, thứ hai là thế giới, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Vị nhân là vì người, mà mình vì người để làm gì? Vì người mời cơm thì phải mời cơm cho đàng hoàng. Vì người mình đưa người ta đi học thì phải chỉ dẫn cho người ta đàng hoàng. Mình vì người ta mình độ người ta tu, mình giúp cho người ta tu cho đàng hoàng. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta làm gì cũng không ngoài ba cái: vị nhân, đối trị và thế giới. Thế giới người ta nói vậy, mình phải nói vậy. Mình không thể nói cần nói thấp hơn được, phải không? Ví dụ như người ta đang bệnh, người ta gặp mình: chị ơi, em lúc này bệnh quá, ôi thân này trước sau chết, sắp sắp không thân thân đâu đó. Mình nói chân lý không? Nói chân lý, nhưng mà đúng người không? Mà không đúng người thì không phải là vị nhân. Không, mặc rồi mà mình dùng đối trị đúng chật nữa. Đối trị để nói lại cho bạn biết đời là vô thường, trước sau cũng chết, bảo muốn đi không đúng. Vị nhân không có, thế giới không có, gì nữa, đối trị không có, thì cái thứ tư không có là gì? Đệ nhất nghĩa không có. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất là gì? Tức là đến cái giáo lý tổn cùng, cái chân thật. Nhưng mà chân thật đó không phải ai cũng nghe được, mà người ta sẽ nghe, nghe lúc nào, nghe khi nào người ta lắng tâm, người ta bình tĩnh, người ta thấm nhập. Mình nói trên đế, một cái người người ta đang khổ, là người ta toàn tâm toàn ý người ta đang chú cái khổ, người ta tới với mình, mình có thể mình nói một câu rất là đối với gọi là gì, gọi là đệ nhất nghĩa, nhưng mà người ta nghe chưa không. Cho nên cái đệ nhất nghĩa mình sẽ dùng, nhưng mà ở trường hợp nào người đó có sẵn sàng nghe được không? Mà nếu như ba cái trên mà mình chưa thực hiện được thì tự nhiên cái đệ nhất này nè, không, cái thắng nghĩa này nè, nó cũng sai. Thì mình nói mình ta không có tham đấu, mà còn thậm chí người ta còn đi ngược lại, người ta nói thôi từ đây về sau tôi không bao giờ tìm tới người đó nữa. Không, tới người đó là họ nói gì đâu có, tôi nghe muốn chết luôn. Không, thành thử như là cái Đức Phật ngày xưa giảng pháp, dù ngài không nói ra, nhưng mà sau này chư tổ ngồi lại quán triệt lời Phật thì các ngài phân tích cho mình thấy mỗi mỗi lời dạy của Phật, mỗi mỗi hành tác của Phật đều nương vào bốn cái này. Thứ nhất là đối trị tất đàn, thứ hai là thế giới tất đàn, thứ ba là vị nhân tất đàn, thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Nếu chúng ta nắm được cái này, nội cái đối trị thôi là mình tu cho mình, mình tu cho mình rồi thì mình có thể khả năng mình giúp người. Có nhiều khi tối cũng không được, quý vị cũng tìm cách để đối trị cái ngủ đi, mở thầy Pháp Hòa lên luôn cho mình ngủ. Có nhiều Phật tử thấy con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào con thầy cũng nói chuyện cho con ngủ á, cho nên có thể nghe thầy nói. Nhiều thầy, nhiều người nói sao chị nói vậy, thầy nghe thì buồn chết. Pháp Hòa nói không có gì để buồn, nếu Pháp Hòa nói mà người khác ngủ, họ không tốn thuốc ngủ, mình cũng thành tựu rồi. Không, nói mà ta ngủ đâu phải dễ, nói mà ta thích mới khó, nói mà ta ngủ thì cũng được. Thì như vậy thì thưa đại chúng, ngày xưa người ta theo một cái tổ chức giáo dục của khoa học Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức này tên là giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc, thì họ định nghĩa học để làm gì? Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình là ai, cần làm gì. và đồng thời học để chung sống. Đó là cái định nghĩa của những người làm cái công việc là văn hóa giáo dục. Nhưng mà đối với đạo Phật, chúng ta cũng có thể nói nghe, học để làm gì? Để tự giác, để giác tha, đến khi nào mình và người cùng giác hẳn viên mãn. Tự giác học để biết, biết để tự sửa mình và tự giác giúp đỡ mọi người xung quanh mình, sửa người, sửa mình và là giác tha. Nếu mình làm được điều đó, mình với người trọn vẹn thì gọi là giác hẳn
viên mãn.
Mà ba cái nghĩa này mà làm được thì gọi là Phật. Vậy thì Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là tự giác, thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hẳn
viên mãn.
Trong cái nhẹ nhàng trong cuộc sống, chúng ta cứ tự giác, giác tha. Thí dụ người là ta vô ăn cơm, nghe pháp, cứ khiều nói chuyện hoài, mình ngồi im không nói, người đó khiều khiều thôi, ngồi im cứ im. Thì tự giác đấy, cái người ngồi kế bên ta cũng giác tha, im lặng, rồi cả hai cùng im lặng, giác tạm viên mãn. Cặp làm, hai cặp làm, ba cặp làm, chùa trăm người, năm chục cặp, năm phụ cập tự giác nghe, giác tha nghe, hai người giác tạm viên mãn nghe, tôi với bà hai đứa cùng tu. Thì như vậy thì trong cái âm thầm trong cuộc sống này, đây bây giờ nói trong chùa thì mình nói nhà, đi làm về tự giác, bổn phận của mình làm gì đây, đi về sớm bắt giùm vợ nồi cơm, rửa giùm vợ cái đống chén, máng áo máng quần lên, hoặc là đồ giặt chưa sấy mình bỏ mình sấy, sấy rồi mình đem vô xếp, làm gì được chút chút trong khả năng của mình, tự giác. Mà tự giác cũng là giác tha, tại vì lát chỉ về chỉ thấy đâu vô đó cái chị vui, chị vui cái chị thoải mái, chị mua bếp chị nấu ăn cho mình, rồi hai người cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ là giác hẳn. Như vậy thì trong cuộc sống này từng đợi vô chùa mới thực hiện được ba nghĩa của Phật, mà cũng đừng đợi mình làm Phật mình mới làm được ba nghĩa đó. Mà ngay trong cuộc sống mình từng giây từng phút mình đều có thể tự giác, giác tha, giác hẳn viên mãn. Như vậy thì đối với người học Phật, chúng ta học Phật để thực hiện được ba điều giác. Người thế gian người ta học cũng có cái nghĩa của người ta học để biết, biết để làm, biết để làm và làm xong thì tự mình khẳng định mình là ai, mình là dở, là giỏi, là như thế nào, để sống đúng với cái trào lưu tiến hóa của xã hội, đi tới đâu cũng không bị người ta chê cười. Cho nên Phật mới nói đó, người sống được như vậy đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Tại sao phước đức của tự thân? Vì người này luôn luôn tự kiểm mình, chỉnh mình và không bao giờ làm những điều quá lố, và đồng thời luôn luôn biết làm việc gì cũng quán triệt được xã hội. Ví dụ bây giờ mình thấy cuộc sống bây giờ người ta trộm cướp gì do đời sống khó khăn thất nghiệp, không phải người ta muốn nhưng mà xã hội có thể tạo nên người, mình cũng không thể trách họ được, nhưng mà cũng không thể không biết điều đó để chúng ta tự vệ. Đó, thì mình đi ra đường cầm bóp cầm giỏ thì mình phải tự cẩn thận, hoặc là mình xách những cái gì quá sang trọng khi mình đi một mình có thể tạo ra cho người khác cái sự rút bóp tham lắm. Thì mình biết điều đó cũng không phải là không tốt, mà mình cũng không thể bỏ trôi biết để chúng ta hành xử. Cho nên việc gì chúng ta làm, con cái ví dụ như nó đi học về, nó nói những cái điều nghe rất là tiêu cực về bản thân, nhưng đừng bao giờ tại sao con như vậy, con thế này con thế kia, không bao giờ. Có một Phật tử nói với đứa con, trong nhà của mẹ từ lớn tới nhỏ không ai có cái gen tự tin, con đừng bao giờ nói với mẹ là con tự tin nha, tại nó về nó than với mình nè, thì bà nhà cấm nó một câu liền, trong nhà là không ai có cái gen tự tin đó, con đừng có nói con tự tin, con tự tin nó con đi chỗ khác còn ở chứ con ở nhà này. Thật sự nó bình tĩnh mà nó tới hồi mà nó quỵ xuống chở vô bệnh viện thì bác sĩ nó bình tĩnh tới thời kỳ cuối, bà già bây giờ nó té rồi, Nên nhiều khi mình nói một câu cho con. Rồi ví dụ như nó, ví dụ thôi, nó đi học về như vừa rồi bên cô có một cái chuyện. Ba má của đứa nhỏ này luôn luôn tự hào về sự học của nó, khoe là sao sớm như vậy, và nói với nó rằng con nó là học điểm dở, đừng bao giờ về nhà nữa nghe không. Thành nữa mà thật sự tôi lại xuống trong suốt mấy năm nay nó có đi học đâu, nó toàn là tự tạo một cái bản học bạ nó đem về nó khoe không. Cho nên hai ông bà nghĩa là sống trong mơ mộng từ cái lớp 10 cho đến lớp 12 đến ngày ra trường, nó ông bà nói là nó đem về một tờ giấy của nhà trường gửi là nó sẽ nhận học bổng tối cao, lãnh một cái bằng kiểm tra, sửa gọn quần áo hết chờ nó đi luôn, nó không có về. Cuối cùng ông bà kiếm là 2000 nó trở về. Thì khi nó trở về thì lúc đó quý vị biết nó làm gì? Ông bà nổi giận lên và cuối cùng trong cái hành hung nó giết chết hai ba má. Chỉ vì một cái bằng cấp mà ba mẹ nó ép nó phải làm gì? Thì có bà mới nói là trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta không có tự thấy rằng chúng ta phải làm gì trong bốn cái cách hành xử này, phải không? Mình phải bị nhân, con mình nó học không nổi thì mình cũng phải đồng ý cái chuyện đó. Có bà thường nói với các bậc cha mẹ, nếu con mình một ngày nào đó nó đi rửa chén cho nhà hàng kiếm 5 đồng nó sống, còn hơn là nó đi bán thịt ke ra tứ làm chuyện hợp không hợp pháp đem về cho mình cả 10 ngàn. Quý vị muốn cái nào? Thà nó đi làm 5 đồng đi, vậy mà nó thấy giá trị được đồng tiền. Nhưng mà nó bán một cái gói thuốc đó nó kiếm được 5-7 ngàn, nó không thấy giá trị được đồng tiền, thì cuộc sống nó càng ngày càng đắm càng chìm. Mà đến khi mà nó đến cái chỗ tệ hại rồi thì mình hoàn toàn bó tay không làm được gì. Cho nên nếu chúng ta biết cái đó, biết những câu chuyện đó, không phải để cười chê ai hết đó, mà chúng ta biết để làm gì, để chúng ta tự nhắc, tự khẳng định mình phải làm gì trong cuộc sống của gia đình mình, bản thân tu làm gì. Cho nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là điều cần có của mọi người còn sống. Hay nói chung là tất cả mọi người, ai còn sống trong cái cuộc đời này, nếu thiếu tự giác thì mình cũng không thể nào mình sống hoàn nhập được. Nếu mình không thể giác tha thì người khác cũng không thấy như mình. Bởi vì mình không tự giác thì mình sống không giống ai hết, mình không hội nhập được với ai hết. Mà không hội nhập được với ai hết thì làm sao có cơ hội giác tha. Mà không giác tha được rồi thì cuộc đời mình nó uổng đi, thì không thể gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên cái gì mình học mình biết để khẳng định mình là ai, phải làm gì, làm cho cuộc sống mình nó trang hòa nó tốt hơn. Thôi thì buổi tối hôm nay, trong cái thời sau cái giờ truyền giới bát quan trang, thì theo lời yêu cầu của các sư cô trụ trì có hòa sinh hoạt với đại chúng buổi tối hôm nay, qua cái bài nói chuyện nói về bốn sự thành tựu: đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Và chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Nếu muốn chúng ta muốn thành tựu cho mình, cho người, thì chúng ta ứng dụng một phần nào của cái này thì chúng ta sẽ thấy nó có phần kết quả. Cảm ơn thầy chúng. Chúc đại chúng chúng ta tối nay khỏe, đúng không? Từ ngày mai sáng theo chương trình là chúng ta thấy giờ đức
lần 5:45
5:45
lên giờ lên từ đây
thì 5:00 5:00 rồi 5:45 tập hợp trên điện ngồi đêm cho đến
6:00
công phu. Thầy chúc đại chúng an tịnh nha. Bây giờ chúng ta gọi là an tịnh, nghĩa là mình phải yên cái tâm mình để cho mọi việc nó lắng, giữ cái không khí an tịnh từ nội tâm ra tới ngoài. Bây giờ là chúng mình được.